Bảy chim chơi chim. Mùa xuân đến, có mưa bụi. Mưa bụi như phấn trắng dây khắp trên trời. Trong bụi mưa, từng đàn chim nho nhỏ ríu rít bay về vườn cây trước sân. Tôi đã nhận ra những tiếng ánh ỏi khác nhau của con chim sâu và con chim khuyên. Hạt mưa đọng đầu cành, mép chiếc lá non, trong lòng hoa đào phai, giọt sương long lanh cánh chim lướt qua, hạt rơi xuống như sương sa. Không biết đấy là hạt sương hay bụi mưa đọng. Tôi thích nghe tiếng hót chim vành khuyên. Vành khuyên mình nhỏ thon, vàng thẫm, trên nét lông sẫm chai lơ, nhất là đôi mắt óng ánh tình tứ trong vòng khuyên trắng ngần. Chàng vành khuyên nhởn nhơ bay trước, nàng náo nức lướt theo. Chàng cất tiếng hót từng hồi dài trong suốt, nghe chim vành khuyên ríu rít hót đàn, biết là Tết đã qua, sang xuân rồi. Tiếng chim lẫn li ti trong làn sương mưa bụi. Tôi lẩm nhẩm, đàn vành khuyên này to quá, xuống rồi xuống. Tập 7, nhà thằng Bách rồi. Tôi ra sau nhà, núp vào bên gốc cây ngái, nhìn lên cây ổi nhà Bách, đàn chim là tả xuống rồi vụt xuống. Chim nhiều quá, tỏa khắp, sang cả cành cây đào già trơ trụi bên nhà tôi. Bờ chuông có hai cây ổi nhà Bách, cây to, lá rậm rạp. Trên một cành cao, Bách treo cái lồng bẫy, lồng vuông hai tầng, bốn cửa dương lên. Tầng dưới nhốt chim mồi và cả những con chim đã bị sập bẫy đưa xuống ở lẫn đấy. Tầng trên cầu bẫy đặt một mẩu chuối tiêu. Mỗi phiên, anh em nhà Bách xách lên chợ bán một lồng chim khuyên. Bán chim được tiền, đứa nào cũng có riêng một ống tiền để dành Tết. Tôi ngây người ra, nhìn lên cây ổi. Cái lồng bẫy nhà Bách trông hay quá. Cạnh mỗi miếng chuối, chiếc hoa hồng bụt đỏ tươi che chỗ then bẫy. Con chim khờ khạo chỉ trông thấy cây hoa, cả chiếc lồng lơ lửng dưới vòm lá. Hoa hồng bụt gài kín nan lồng như hoa nở tự nhiên, như cái tổ chim giữa mùa sinh sôi đương ríu rít. Sợi thừng đây có con lăn bằng lõi cuộn chỉ đưa cả lồng bẫy lên. Tôi vẫn nhìn lên cái lồng bẫy của thằng Bách. Lâu đến thế nào tôi mải miết không biết. Ông tôi đến đặt tay lên đầu tôi. Ông tôi cầm cái chổi xẻ. Ông vừa quét ra đến ngoài sân đất mà tôi không để ý. Ông tôi nhẹ nhàng hỏi, cháu thích cái lồng bẫy kia hả? Tôi biết trả lời ông thế nào. Ông tôi lại nói, rồi ông làm cho. Tôi không thể nghĩ ông tôi lại đi guốc vào bụng tôi đến như thế. Mặc dầu bấy lâu các thứ phải làm ở giờ đan lát thủ công của lớp học, lớp bét cũng như khi đã lên lớp 3, ông tôi vẫn làm hộ. Cái hộp giấy, đôi đũa tre, nặn đất thó con cá, con hổ, con trâu. Tôi đoán thầy giáo cũng biết không phải tôi khéo tay đến nhường ấy, nhưng thầy không hỏi, và lần nào thầy cũng chấm cho tôi 10 điểm đỏ hoe. Rồi mấy hôm sau, ông tôi làm ngay cái lồng thật sự. Ông tôi vót nan tre, ông tôi thổi bếp than, dùi những cột thành lồng. Chẳng mấy lâu, đã trông thấy trước sân cái lồng con, trên nóc dương một cái cửa bẫy. Ông tôi treo lồng vào nóc bếp cho ám khói. Tôi cũng sốt ruột. Tôi nghĩ đến những cái thích sắp đến. Một cửa bẫy to như thế mà lại hay. Cửa to thế này, 3-4 con cùng chen vào một lúc cũng nên. Phải buộc thêm cục gỗ, mấy con mắc một lúc cũng không nạy ra được. Tôi lo xa. Lại nghĩ đến những vui sướng rồi ngày nào cũng bẫy được chim. Mỗi hôm được 1, được 2 con, đã thích rồi. Mà cũng chỉ có thể được thế, bởi vì trường tôi xa nhà quá, đến chiều tối tôi mới đi học về, chỉ được mỗi ngày mở bẫy có 1 lần. Mỗi con vành khuyên, con đực hót dài tiếng, bán được những 5 xu, Tết bỏ ống, có đến đồng bạc tiền bán chim. Tôi sẽ lấy tiền bán chim đi mua rượu cho ông tôi nhắm với đậu nghệ nướng chấm muối. Ôi chao! Đầu mùa hạ, tôi bắt đầu treo cái lồng bẫy lên cây hồng bì. Những chiếc nan lồng đã bắt bồ hóng đen như cái que bờ rào. Tôi kiếm được chiếc thừng đay cũ, néo cười. Tôi buộc lồng vào thừng, rồi leo lên một cành hồng bì kín đáo dưới một túm lá. Cũng đủ mọi thứ, chẳng kém lồng của thằng Bách ở cây ổi bên kia. hoa hồng bụt đỏ tươi cạnh cái cầu sập đặt mổ chuối. Ngăn dưới, hai con mồi đực chốc chốc cất tiếng hót vui tai, tưởng như tận ngõ ngoài cũng nghe những tiếng hót rủ rê ấy. Trường Yên Phụ tôi học cách nhà 6-7 cây số, cả ngày thấp thỏm, chiều tan học chạy một mạch về thật nhanh, ngẩng lên thấy cái lồng bẫy trên cây vẫn nguyên như thế. Chiếc lồng bốn cửa của Bách ở cây ổi bên kia nghe tiếng chim lúc rúc loạt xoạt nhiều nhiều, chắc hôm nay nó phải được mở cửa bẫy đến mấy lượt. Mình bì thế nào được với anh em nhà Bách, chúng nó không phải đi học, chúng nó ở nhà dệt cửi quay tơ cả ngày. Hôm sau vẫn thế, mấy hôm sau nữa cũng chẳng bẫy được con nào, hoa hồng bụt, hoa mới thay chuối khác vẫn chẳng được sập cửa một lần. Có hôm chủ nhật, tôi tha thẩn rình dưới gốc, đàn chim vành khuyên đương bay giữa trời nắng trong. Chim nghe tiếng con mồi gọi, hay chim trông thấy ánh hóa đỏ rồi. Cả đàn tỏa xuống khắp các cây trong sân, trong vườn quanh ao, các cửa bẫy bên lồng của Bách sập tanh tách. Tiếng con chim mắc bẫy lồng lộn, đập cánh sàn sạt vào nan lồng. Tôi tưởng tượng con chim mắc bẫy, đôi mắt trong vành khuyên trắng vừa lơ láo, nhớn nhát, vừa khiếp sợ. Có con vành khuyên đậu xuống cây hồng bì nhà tôi, hồi hộp quá, nhưng chẳng một mống nào truyền sang cành hồng bì treo cái lồng bẫy của tôi. Rồi chim lại bay đi, mấy con bị mắc bẫy đương kêu choe choé bên lồng của Bách đã khiến chim biết sợ. Ông tôi gật gù, có nhẽ cái lồng bẫy nhà mình phải vía. Không biết phải vía là thế nào, nhưng chắc cũng như những chuyện đen đủi, tựa như ra ngõ gặp gái, như nghe tiếng kêu con cú nửa đêm, con quạ sáng sớm, con chim lợn chập tối, những điềm xấu ra sao đấy. Trời mưa to, trận mưa đầu mùa hạ, nước đổ xuống giữa trưa như chút, tôi ngồi trong lớp trông ra, sốt ruột quá. Những con chim mồi trong lồng treo cây, ướt bết lông đến chết mất. Tôi lại lo giá có con chim mắc bẫy, phải trận mưa tàn hại thế này, xong rồi lại nắng, chim không chết mưa cũng chết nắng mất. Tôi chạy vội về. Tôi bối rối hạ cái lồng bẫy trên cành hồng bì. Con chim mồi đã nằm chết trong gọng, ướt tóp lại bằng hạt mít. Cái cửa bẫy sập, không biết chim lạ đã vào rồi chim lại lách hay nước mưa đánh sập then cửa xuống. Bởi vì chẳng được con chim nào. Tôi không phải tay bẫy chim, câu cá không sát. Con rô ron cũng chẳng cắn mồi tôi. Dạo trước, tôi đặt cái bẫy cánh cung ở bờ ao, chiều nào cũng nghe tiếng hót chích chòe, mà chích chòe không dẫm vào trong lọng bẫy cò ke của tôi bao giờ. Tôi thôi bẫy chim, cái lồng bẫy, rồi ông tôi bẻ đun bếp. Ngày phiên chợ, có khi tôi xách hộ lồng chim cho thằng Bách. Chợ chim phiên nào cũng đông, con vẹt rất hỗn, cứ ỉa toèn toẹt. Con yểng hỏi, ai đấy, ai đấy? Người ta súng lại, chọn lồng họa mi, lồng khiếu. Trẻ con thích chơi chim ri, sáo mỏ ngà, chim vành khuyên. Tôi mua đôi ri sừng, chim ri sừng, ri đá chỉ ăn thóc, dễ nuôi. Những khi trời mưa bụi, nghe ánh ỏi tiếng đàn chim vành khuyên bay qua vẫn khắc khoải. Tưởng như dễ bẫy, mình sẽ bẫy được, thế mà chưa khi nào bẫy được nổi một con. Úp tóc. Những người trạc tuổi tôi, từ thuở bé tới giờ, thông thường cũng độ 3-4 lần thay đổi kiểu tóc. Khi ấy, cả làng cũng chẳng còn mấy cụ ông nuôi búi tóc. Chỉ có cụ Tư nghênh thấp người, mớ tóc dài đen nháy. Cụ Xã Vị nho nhã, búi tóc củ hành. Nhiều cụ khác đã để đầu húi. Cũng có cụ dường như bực mình hay là thích quá, tước để tóc dài búi to bằng cái ấm giỏ, bây giờ cạo chọc lóc. Đấy là ông tôi. Và cụ Xã Kín, buổi chiều uống rượu, cả cái đầu chọc nhẵn nổi lên màu rượu đỏ bóng. Ông tôi cũng vậy. Không rõ ngày xưa ông tôi để tóc, búi tóc thế nào, nhưng đến khi tôi biết, chỉ thấy ông tôi đã chọc đầu. Ông tôi chẳng bao giờ cần đến bác phó cạo. Ông tôi có con dao con, thỉnh thoảng đem mài vào thành vại. Rồi ông tôi ngoái tay đưa lưỡi dao lên cạo lấy. Lắm khi máu đầu chảy lõa lợi. Như vậy, tôi đã ở thời đàn ông ai cũng cắt tóc, cúi đầu. nhưng hãy còn đôi chút lơ lửng. Đầu tiên, tôi được để cái hoa roi như mọi trẻ con trong làng. Hoa roi, một núm tóc giữa đỉnh đầu. Bác thợ cạo xách cái hòm gỗ vuông lững thững vào xóm. Bác đặt hòm xuống. Trong hòm, cái kéo, cái tông đơ, con dao cạo. Hòn đá mài, cái xoe tai, một lọ vuông đựng nước lã để rảy tưới tóc. Một mảnh gương và một cái lược tròn cào gầu. Xung quanh chòm nhẵn thín, mớ tóc hoa roi của tôi càng để dài như cái đuôi ngựa, xuống đến chấm vai, xuống ngang lưng. Bác thợ cắt tóc đứng hí hoáy cạo vần quanh chòm. Tôi soi gương, trông rõ vành đầu trắng hếu nhẵn thín, cái đuôi tóc dài cong vòng lên. Bác thợ gắt: "Cứ cựa quậy thì dao bập vào chảy máu đầu bây giờ." Khi đi học ABC trên lớp vỡ lòng trường làng cả, tôi phải bỏ cái đuôi hoa roi. Chỉ vì một lẽ giản dị, những đứa trẻ cắp sách, đội mũ đi học, không đứa nào còn để tóc hoa roi. Cả trường đều hối đầu, cái hoa roi của mình thành ra trò chơi cho chúng nó kéo rỡn làm đuôi thì không được. Đến cả tháng, tôi cứ vẩn vơ, chốc lại sờ tay lên đầu, có lúc ứa nước mắt, nhớ cái hoa roi. Sau này còn những lần cắt tóc các kiểu khác, nhưng không lần nào tôi khóc nhớ tóc như lần mất cái hoa roi ấy. Đầu tôi húi chọc, rồi húi cua, húi ca rê. Húi chọc, chọc lông lốc, húi cua, tóc lún phún lởm chởm. Húi ca rê, trên thóp còn một miếng tóc vuông vắn. Cả ba kiểu tóc ấy đều gần như đầu chọc. Để kiểu nào thì để, chung quy tóc cũng vẫn ngắn ngủi, lâu lâu phải cạo. Bà tôi chỉ muốn tôi để đầu chọc, bà bảo: "Cho nó mát cháu ạ." Chỉ cái độ tôi húi tóc ca rê, bà tôi mới ví von mắng đùa: "Chồng chẳng khác thằng lính chào mào." Cái đầu chọc, tôi có ý khác. Đến kỳ tóc đã lờm sờm, tôi xin tiền u tôi, nhưng tôi không đi tìm bác phó cạo. Tiền ấy tôi chén bánh tôm, ngốn rau xà lách, húp giấm và tôi mua bi, đánh đáo, mua chuyện, mua và ăn tung tẩy các thứ. Có khi xin tiền đến vài lần, đi học về lại lội xuống ao làng, vốc nước, nén miết tóc xuống mà tóc vẫn tốt um. U tôi chửi mấy lần, tôi mới chịu lên chợ cạo đầu. Câu chuyện ăn tóc này, về sau tôi dựa vào viết thành một chuyện vui, nói về cái đầu tôi. Tôi đến dãy hàng thợ cạo ở cuối thợ. Thợ cạo phải dọn xa một góc, bởi người ta sợ gió bay tóc vào các hàng quà. Tôi ngồi xuống cái ghế đầu, bác thợ cạo bóp tách tách thử tông đơ, rồi bác mít qua lại tóc tôi vài lượt. Tôi vừa nhăn nhó một tí, tóc đã trụi thùi lụi. Xong, bác lấy ra cái lược cào gầu. Lược tròn như chôn bát, mỗi răng gỗ to thô lố như răng bừa. Bác đặt lược lên cái đầu chọc tôi, rồi ấn xuống, xoay nạo gầu quanh đầu. Lược xe phía nào, mặt tôi, mắt tôi, mồm tôi méo xích lên phía ấy, đau quá, trong khi bụi gầu trắng bay lở tở, mù mịt. Năm ấy tôi lên phố chợ vào hiệu cắt tóc Bác Tiểu. Ngoài cửa hiệu treo mảnh gỗ viết hai chữ cắt tóc, chỉ có một chữ T liền nhau. Thế là tôi đã biết làm đòm để tóc có điệu. Những kiểu đầu con trai, kiểu phi lu dốp, tóc u đằng gáy gồ lên, nào mai đậm, mai nhạt, vành cao, vành thấp, mỗi lối kén một cách, làm như đi đường, cô nào cũng phải liếc chằm chằm vào cái đầu mốt của mình. Tôi cắt kiểu tóc thông thường của con trai bây giờ, tóc ngắn vừa phải, mai không đậm, không mờ, chải mượt, rồi rẽ cạnh, mặt đầu còn vuốt nước lã, sau cầu kỳ hơn, bôi tí mỡ thơm, biang-tin, rồi nghiêng bàn tay ấn một cái, làm tóc trên trán vồng lên, chân tóc lượn một làn. Ngày ngày chải thế, ấn thế, lâu dần, tóc thành nếp sóng tự nhiên. Có những cụ tuổi chạc tuổi tôi bây giờ, tóc đã lơ thơ, đã bạc trắng, nhưng cụ già vẫn quen ấn, miết ngón tay làm lược, vuốt thành nếp tóc hình lượn chải sừng. Ấy là một thời đã qua. Tiếng rao đêm. Nhớ lại, những khi buồn bã, mưa dầm gió bấc, không hiểu tại sao chỉ nhớ ban đêm. Tưởng như cả năm, đêm nào thành phố cũng toàn những rét mướt sâu thẳm. vẫn biết Hà Nội có bốn mùa mà cứ ngỡ thế. Ô hay vậy. Có lẽ vì trong lòng sẵn nông nỗi về những đêm buồn, cái ông Phạm Đình Hổ ngày xưa viết tập ký Vũ Trung Tùy Bút, nhà ông Hổ ở phố Hàng Buồm, mỗi khi ông ghi lại những tai nghe mắt thấy và cái nghĩ về đất kinh kỳ, chắc không phải lúc nào ông cũng viết trong mưa. Chỉ bởi trong lòng ông có mưa gió khi cầm bút mà thôi, cũng là một cái nhìn Hà Nội thủa nào. Trong những tiếng đêm ấy, nhiều những tiếng rao hàng của những người tha hương, những người tàu bỏ đất nước đi ra ngoài cõi rải rác cả nghìn năm tới nay. Không biết các đời trước ra sao, chứ cứ như tôi thấy thì mỗi lần bên tàu có biến động, ở đây lại chật ních người tàu chạy loạn. Tướng tàu các tỉnh choảng nhau, người như vỡ chợ sang Hải Phòng, sang Hà Nội. Ông Tôn Giật Tiên cũng đã đến Hà Nội ẩn ở trường Trung học Hoa Kiều, số nhà 19 phố Hàng Buồm, tức là Hội Văn nghệ Hà Nội bây giờ. Mấy năm trước còn cái cửa sổ căng lưới thép chống đạn ở căn gác 2 của ngôi nhà đường Phan Bội Châu. Ông Uông Tinh Vệ đã sang trú ở đấy, và những người nghèo khó bỏ quê đến làm ăn đất này đã bao năm bao đời. Cứ mỗi hôm, mọi hàng quà bánh ngoài đường, hàng xôi ngô, khoai mật, sắn ta, người gánh, người đội, các hàng quán ban ngày của người các làng vào bán đã dạt về ngoại ô vãn cả. Thì đêm đến lại ời ợi những tiếng giao hàng nghe thật lạ tai nhưng cũng thật quen thuộc. Chập tối, gió lạnh phất phơ, một ông già ngồi lù rù như cái nấm mọc đầu ngõ Sầm Công, cất tiếng giao buồn buồn. Phàn xôi phá xa, lạc nóng giòn và mặn vị, uống rượu ăn lạc và ăn chơi như nhá Ngô Rang, nhá Nhem ở quanh chân cái tháp rùa còn sót lại ven Hồ Gươm. Những ông già, bà già lúi húi ngọn đèn cạnh cái hũ ủ nước bát sặc mùi bát bảo lèn xà toàn cam thảo. Ông già đầu nhẵn bóng, to thô lố như quả dưa hấu. Chắc lại là những ông quan thất thế bên tàu sang ngồi đấy. Rồi các ông, các bà bát bèo lèn xà cũng biến vào trong đêm lúc nào vẫn văng vẳng tàn xôi phá xa phía phố Cầu Gỗ. Chỗ ngã tư kia hắt lại tiếng rè rè thế mà phù, vân vân. Độ 8 giờ tối, các phố còn đương chen chúc ngập ngụa người. Bây giờ là giờ của hàng quà ngọt chế má phù. Trẻ con cũng đã thuộc cái chè vừng đen này, một gánh bên nồi chè, bên thùng đựng thìa bát. Lục tàu xa, hàng chè đậu xanh, đậu đãi đùng đỉnh ra. Gió đuổi nhau trên các hốc tường, lạt sạt như chuột chạy. Tiếng rao, lục tàu xa vẫn lững thững chen vào. Cái nón mây Hà Cối, rộng vành, đen dày cộp che kín nửa mặt người, rồi lại quẩy chui ra đi hút mãi ngoài ngã tư. Hàng lục tàu xa đứng lại đấy, phóng khách vội vã qua, bỗng gừ lên như tiếng con chim gầm gì kêu lúc hoàng hôn ở cửa rừng. Chịt chế, chịt chế. Chỉ là những khẩu mía hấp trong cái chảo đậy vung kín, khẩu mía tiện ướp hoa bưởi xếp đều từng lượt, nhả mùi thơm lẫn mật mía. Người tàu thật khéo gợi những cái lạ miệng, cũng một quả táo, quả ổi, quả khế đem khía ra dầm đường, trộn gừng bán được hơn tiền. Khẩu mía hấp lên nóng hôi hổi, trời rét ngăn ngắt, được khẩu mía nóng hãm điếu thuốc phiện vừa ngọt lại vừa ấm bụng. Phố xá đêm dài buồn như chấu cắn, cửa chợ Đồng Xuân khóa sắt đóng im ỉm. Cuộc sống kẻ chợ bấy giờ cũng chưa sầm uất, đến phải có những chợ đổi vai cho rau rợ các vùng ngoại thành đổ vào. Cái chợ Bắc Qua ngày nay tấp nập suốt đêm, lúc ấy còn là khu nhà máy sợi Bắc Qua và cái nền sân bóng rổ Le Pa, và chợ Đức Viên dưới chợ Hôm còn là một bãi cỏ có một xưởng gỗ. Tiếng rao tìm sắm bao rờn lên cuối ngõ gạch, thế là biết đã quá 10 giờ, giờ ăn đêm của những rạp hát tan, Hiệp Thành, Sán Nhiên Đài, Quảng Lạc, vân vân. Bánh bao nóng. Tìm sắm bao à? Gánh bánh bao quẩy rong ấy vừa đổ, tiếng gọi bánh bao đằng hè phố bên trái cùng với cánh cửa lạch cạch, hay là chỉ có tiếng động hé cửa. Tạp bánh vừa hở nắp, khói hơi thơm tuôn trắng cuộn cuộn, rồi im lặng, tiếng rao, tìm sắm bao, rời rã dần vào ngõ Quảng Lạc. Đương buổi ăn giữa đêm, nhưng khách tạp hát ra đã tan vào làn gió cuốn rào rào hai bên ngách tường bay biến đi đâu. Thỉnh thoảng, một cái xe tay lượn qua, hai bên cánh gà gió đánh phành phạch, chiếc xe kiếm khách như con cú dò mồi, rồi lại cập quạng đi. Đốc bều, tóc xách lần bờ hè hàng gai xuống hàng bông đệm, sang bông lờ. Bánh cuốn Lạng Sơn hấp trong thạp, đến ngã ba dừng lại, không biết tiếng người hay tiếng gió, một người ở ngõ tạm thương bước tới, có lẽ đi nhà thổ lậu trong xăm ra. Nhưng người khách ăn đêm ấy cũng không gọi gánh hàng đỗ được, chuyến tàu phòng lên từ bên kia cầu sang kéo còi qua bên chợ Cửa Nam. Còn phải đi suốt phố Hàng Lọng nữa, gánh hàng mới có chỗ đón khách trên tàu xuống. Lốc bèo, tiếng lấp lửng xa xa, cao thấp, gập ghềnh. Chẳng hiểu nghĩa thế nào, nghe trong đêm hai tiếng ngẩn ngơ, đã muốn nghĩ ra cuộc đời âm u tha hương của người rao hàng. Quá nửa đêm rồi, khuya trong các ngõ phố ụp sục quanh quẩn mờ mờ các mái nhà thấp tù mù, nhạt loãng, ánh điện, ánh trăng pha với cái rét bút sắc gợn. Đêm sâu, tiếng hàng cháo gà thoi thóp. Cây hạp trúc, tiếng trúc, trúc đằng cuối như nấc lên đôi chút lanh lảnh trong gió, nhưng đã quá canh rồi. Chiếc đòn gánh cháo gà trên vai, ngọn đèn lui hui đầu đằng trước. Tiếng rao đã bật từ nãy, gió may thổi qua mặt phố, cứ sột soạt lùa vào cái áo tơi lá, át cả tiếng rao. Người bán cháo với tay rút trong ngăn kéo ra hai thanh tre, gánh vẫn lũi lũi đi, thanh tre đập chéo nhau vang lên hai tiếng gọn gành lanh lành như chợt tỉnh. Trực tắc, trực tắc, trực tắc. Ai đương giờ giấc nghe thính tai cũng phân biệt được đấy là hàng cháo gà hay hàng vằn thắn đương qua ngoài cánh cửa. Tiếng trực tắc, tắc, được. Thanh tre, thanh gỗ khác nhau của gánh hàng đương gọi khách. Từ bấy giờ đến tan canh, tiếng gõ sực tắc, chốc lại thấp thoáng, văng vẳng như tiếng vạc ăn đêm. Không biết con vạc đi ăn về lửng lơ thơ thẩn phía nào. Bởi vì đã bắt đầu một giọng khàn khàn như người ta vừa tỉnh ngủ dậy. Đồ mái phàn, xôi lạp sườn nóng. Cái tiếng xôi lạp sườn kèn tàu ấy cất lên là lúc trời đã mờ mờ sáng. Tiếng rao cuối cùng vào lúc đêm khuya ngày rạng, những cái ăn cái uống trong đêm rỉ rả cũng dần dần đâu mất, như trời sao thấp thoáng trên đầu hồi đương lặn, ma biến cả rồi. Còn lại cái treo đèn đường, lắc đôi chút sáng điện rớt xuống quanh quẩn trên phố hàng bạc, hàng vải thâm, ngõ huyện. Hồi ấy chưa có những hàng phở bán đêm, người tàu làm ra phở, nhưng phở của người tàu không ngon, cũng tàn như trong đêm vừa qua. Ngưu nhục phần, nhục phần, nhục phần. Tiếng rao xưa cũ chẳng mấy ai còn nhớ. Phải đến tay người ta làm lại cái ngưu nhục phần thành phở bò chín. Món quà sáng và ăn cả ngày. Những tiếng phơ phơ của bác phở gánh ở gầm cầu bước ra, cất tiếng chào cao cao, ấy là trời đã sáng hẳn. Những bóng phố nhỏ, những ngõ phố ướt nhợt nhạt loãng ra. Cái hàng phở Trường Ca ở đình Hàng Bạc mà Nguyễn Tuân đã đưa vào tùy bút, sau này có nhiều người nhắc lại, coi như một cửa hàng ăn đêm và ăn ngon của Hà Nội chơi bời. Tôi e nó cứ sai lạc dần cái thực, nên phải ghi thêm vài chữ. Ông Nguyễn nói đến phở Trường Ca chỉ vì cái hàng phở này liên quan đến giờ giấc của đám chơi đêm, chứ không phải vì phở ngon Trường Ca. Đừng nhầm vốn sành ăn của ông Nguyễn với cái nước dùng thật đoảng của lão hàng phở kia, làm cho người đọc tưởng là ông Nguyễn đã nói vậy. ắt phở trường ca phải ra cái gì. Không phải, phở trường ca chẳng ra cái gì cả. Đêm hôm khuya khoắt, cũng có đôi lần tôi vào phở trường ca ở Hàng Bạc, quán phở ghé một gian cửa đình. Trống chánh, phách khoác, nửa phở gánh, nửa quán hàng. Trên ghế tràng kỷ tre, khách đưa ngồi ăn, nhà hàng xóc bánh, thái thịt, lại có người khoanh tay lên đầu gối ngủ cạnh đấy. Dễ đã 3-4 giờ sáng, người chơi đêm đã đói bụng mà không thể lần đâu ra cái ăn từ hàng lọng ngược lên trên này, chỉ còn mỗi gánh phở thịt trâu trường ca nhạt thách, thì cũng phải rúc đầu vào mà thôi. Ông hàng phở khéo đun cái nước dùng nóng phòng mồm, tàn đêm rồi mà còn lùa được một miếng phở nóng, thôi thế cũng là thỏa vong linh. Các hàng quán bán cho khách ăn khuya quanh năm thường thế nào cũng bán được, như thế giữa các phố khúc khuỷu, không bảo nhau mà đâu cũng tựa tựa, như ở tít ngoại ô, phở khuyển cầu dừa xuống làng tôi, đèn le lói quá nửa đêm, phở trương hàm trên dốc dài lên hồ Tây, khoảng 3 giờ sáng vẫn có phở, ngả vào làm một bát rồi về ngủ. Cũng một thứ phở trường ca cho người chơi đêm ngoại ô, cái thứ phở thịt trâu mỡ trắng ợt, phở nóng hẳn hoi mà miệng nhai miếng thịt cứ lạnh tanh. Cơm đầu ghế. Phố Lốc Cốc No Lô Cốt Bắc bây giờ là phố Phó Đức Chính, gần cổng nhà máy điện Yên Phụ, có một dãy hàng cơm, cơm đầu ghế. Quán hàng gian ngoài bày cái chõng tre, đôi khi là tấm cánh cửa được ngả xuống, xếp gạch làm mễ. Cái chõng, cái ghế dài trơ trỏng, người ăn cơm xúm xít chen chúc trong nhà ngoài hè, gọi là cơm đầu ghế, có lẽ bởi quang cảnh cái chõng cái ghế vậy. Có đến hàng chục quán cơm ở đây, thợ nhà in Ideo, nhà in Viễn Đông và thợ nhà máy điện Yên Phụ ra ăn, buổi trưa đông túi bụi. Nhà hàng vào bưng các thứ, cơm đựng bát, đàn úp bát chiết yêu, canh cà chua nấu mỡ suông, dưa muối, đậu om, không biết có ai làm cút rượu. Ngày ấy tôi chưa biết để ý đến rượu chè, toàn khách quen mọi ngày, chỉ có đôi ba mặt lạ, những người cu li ngồi đợi đổi giờ bán lại giờ thuê xe cho nhau cạnh chân tường gần đấy, bỗng kiến bỏ bụng. Hàng cơm chỉ bán cho khách ăn trưa. Mẹ con bà hai thuê của chủ nhà gian ngoài có nửa buổi, cơm nước bán tan buổi xong lại cất dọn đâu đấy trở về tận trên Thụy. Buổi trưa, nhà in, nhà máy điện tan tầm, người ra ùn ùn, chen nhau đi qua phải đứng trước mặt lão Tây Đen gác cổng. Tây Đen vuốt trên mình mỗi người xem có con chữ, xấp giấy, cái đinh, bao dầu, có ai xoáy của nhà máy đem ra không. Đàn ông thợ mà cả đàn bà vào mùa đồng nát cũng phải từ hải chết đứng dạng háng giơ tay cho người Tây Đen khoạm mặt lần các túi và mép áo. Hàng nhà bà hai đương đông, chẳng bỏ đâu hết người. Hai mẹ con tíu tít trong bếp ra lại chạy vào. Có hôm vội, phải thêm một bà già ngồi vần nồi 20 cơm, giữa lửa củi đùng đùng. Những bát cơm úp mở ra bốc hơi nghi ngút thơm khắp nhà. Miếng đậu om, bát canh hành cà chua lỏng bỏng nước, không nhớ khi trời nóng ngần này người chui vào cái túi ngốt ngát vậy thì sao. Chỉ biết quanh năm vẫn thế, khách ngồi ràn rạt kín ra đến bậc cửa. Đủ cách đủ kiểu người ăn cơm hàng, có người trả tháng trả tuần theo kỳ lương, có người buông bát đứng dậy cầm ngang hai chiếc đũa chùi lên mép xong móc ví lấy tiền trả rồi tất tả bước đi. Bà chủ hàng cơm sinh nghi, nhìn theo và xỉa tiền đếm lại, cũng phải cẩn thận thế. Lúc đông khách thật khó, có người ăn rồi bảo không gọi món ấy. Có người ngồi vờ nghê nga xỉa răng, thoát cái, lỉnh đi lúc nào. Lại có người chén hết cả hai bát cơm úp xong, bảo không có tiền, cứ ơ ra. Cái lúc bối rối đông khách, không tĩnh tâm, không khéo mất tiệt. Ông thợ chữ nhà in mặt béo bệu đỏ phính, đội chiếc mũ dạ thủng một lỗ, hôm nào cũng vào treo mũ lên đúng chiếc đinh ấy ở cột trong. Ông chỉ ăn cơm với dưa cải muối và chan nước dưa, hôm nào cũng thế. Chẳng lạ, nỗi đồng lương ít ỏi, ai cũng vừa ăn vừa như đếm tiền túi. Cái điều tôi nhớ là những khi ông ấy trêu bà hai, chốc chốc lại cất giọng lè nhè: "Bà hai ơi, bà hai, nhà nó ơi." Cả gian nhà cười lung lay, vách cũng răng rắc như đổ đố. Bà hai đỏ lựng mặt, chu chéo: "Phải gió cái nhà ông này." Nhưng bà không rãy nảy ra mà vẫn te tái bưng cơm. Lại nghe the thé cái giọng ông thợ chữ: "Thêm tí nước dưa, con gái nào." Nhưng bà hai đã quát cô con gái đi làm việc khác, bởi vì nước dưa ông thợ chữ chỉ xin thêm, không mất tiền. "Nhà anh kia, tính tiền à?" "Đấy ấy, 3 xu rưỡi, à 2 xu. Mấy đứa chúng tôi ở làng xa ra học ngoài phố, buổi trưa phải ở lại đi ăn cơm nắm. Đi ra hàng bà hai, mùa hè thì nhà cơm nắm, mỗi bữa 1 xu rưỡi, 2 xu, nhưng dẫu có hôm u lại cho 2 xu, tôi cũng chỉ chén 1 xu rưỡi. Ông thợ chữ nhà in ấy ăn khỏe, ăn nhiều những 2 bát cơm úp, 1 đĩa dưa và nước dưa cũng chỉ hết 2 xu rưỡi. Chúng tôi thường đến sớm, trước khi nhà máy điện còi ủ, cho bà hai khỏi vướng chân trẻ con lúc đông hàng. Câu chuyện cơm đầu ghế tưởng chẳng có gì đáng nói nữa nếu không nhớ lại bát cơm nóng những ngày đông tháng giá và một câu chuyện buồn. Mỗi phiên chợ bán giấy, u tôi lại đưa tôi tiền trả bà hai một thẻ, cũng chẳng bao giờ quá 1 hào. Bỗng có một lần tôi nghĩ ra một mẹo, không nhớ tại sao tôi nghĩ được cái mẹo ấy. Tuần này cứ tiêu tiền, tuần sau hãy trả. Như thế cũng chỉ xê xích có vài hôm mà vẫn là trả tiền cơm bà hai sòng phẳng đều đặn. Cũng chẳng tiêu pha gì đâu, ăn quà, chuyện xa lạ còn lâu với tôi. Nhưng mà tôi không thể đừng đọc chuyện. Mỗi hôm đi học sớm hay đến giờ ra chơi, thấy đứa nào cầm quyển chuyện đọc, tôi sán đến, ngồi xổm xuống, trông ngược lên, xem cái trang nó vừa mở. Có khi đứng bên cạnh, ghé mắt một mày, phải thằng đọc háu, đật trang phăng phăng, đành chịu. Thế mà đọc ké như thế cũng được vô khối chuyện. Từ hôm nghĩ ra cách trùng trình trả tiền cơm bà hai, tôi có tiền đi mua sách, có quyển sách của mình mà đọc còn gì bằng Càn Long Du Giang Nam, Thất Kiếm Thập Tam Hiệp. Mỗi tuần 1 số 3 xu 2 xu mà dài quá, có đến mấy chục số tôi không mua. Tôi mua Bông Hoa Rừng của Trường Xuân, chỉ hơn 10 số trọn bộ. Quyển này tôi thích hơn chuyện Mắt Thần và Lệ Hằng Phục Thù. Bây giờ còn nhớ nhân vật Lao Chi Mai. Nhưng ngoài hiệu nhiều sách hấp dẫn thế, tôi cũng chỉ dám trả chậm vài ngày tiền cơm của bà hai, không dám để quá hơn. Chẳng may có một việc, không hiểu sao, tôi biết mà tôi lại không tính đến. Mê chuyện, đâm mụ mẫm mất rồi. Mỗi năm tôi chỉ được ăn cơm hàng vào mùa đông, còn mùa nắng thì cơm nắm ở nhà mang đi. Ve sầu đã kêu ra rả trên cây me tây dọc đường cổ ngư, lại vào hè rồi. Cái cặp tôi phồng lên nắm cơm, mặt cái cặp ra về vệt thâm từng đám vết nước cả muối cua mặn. Tôi cứ tưởng như thình lình chợt đến cái hôm ăn cơm nắm mà tôi chẳng biết trước, tiêu hết mất tiền cơm cái tuần lễ sau cùng ấy rồi, biết làm thế nào. Buổi trưa tôi quanh quẩn ngoài bãi trên bờ sông, không lên hàng bà hai, cũng không dám lảng vảng thò mặt đến đầu đường xuống ngũ xã. May quá, xế trưa trở về Thụy, mẹ con bà hai về đằng đường Quan Thánh, không đi qua đây. Tôi còn thiếu của bà hai cả thảy 1 hào 3 tiền cơm. Có đến 1 tháng đã qua rồi, chẳng biết thằng khoảnh ác nào đã mách nhà tôi cho bà hai biết. Một hôm chủ nhật, tôi đương ngồi trong xó cột nghiền tái sinh duyên, hay tục tái sinh duyên chi đó, đường mê, chợt ngẩng lên thấy bóng bà hai đội cái nón kinh bước vào qua cổng. Tôi đứng lên, ngây mặt ra. Bà hai hỏi tôi: "Cậu Sen đấy à? Có ai ở nhà không?" U tôi ra mời bà hai vào nhà. Bấy giờ u tôi mới biết mặt bà hai hàng cơm tôi vẫn ăn mọi khi. Bà hai đon đả cười nói, nhưng chắc là u tôi đương đoán ra thế nào rồi. Tôi định lảng chân lùi ra ngõ, u tôi lừ mắt, đỏ tay xuống bếp, Tôi lủi thủi vào đấy. Lát sau, U tôi tiễn bà hai ra. Tôi còn nghe tiếng U nói: cháu làm bà mất công lên tận đây, thật không phải. Thôi, bà cũng đừng mắng mỏ cậu ấy, trẻ người non dạ mà. Bà hai đi khỏi đã lâu rồi, U tôi lặng lẽ xuống bếp. Tôi tưởng U tôi đã cầm sẵn cái que giò, tôi sắp được ăn cả chục cái quật vào lưng như mọi lần. Nhưng không, U tôi hỏi khe khẽ: mày có biết thương U không? Rồi U tôi ứa nước mắt. Bỗng nhiên tôi không sợ đòn như mọi khi nữa. Tôi vừa mủi lòng, lại vừa cảm thấy tôi đã lớn rồi.